Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ Sáu 27 tháng 11 gồm có:
trước hết là bản tin,
tiếp đến là một vui bước tin mừng,
và cuối cùng là phút cầu nguyện.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Văn Yên theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha khích lệ các phụ nữ Argentina đang chống lại dự luật cho phá thai.
Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã khích lệ các phụ nữ ở quê nhà Argentina của Ngài, những người đã xin Ngài giúp nói lên sự phản đối của họ đối với dự luật hợp pháp hóa việc phá thai được Tổng thống Argentina đưa ra.
Ngày 18 tháng 11 vừa qua, 8 phụ nữ sống ở trong các khu ổ chuột lớn nhất của Tổng giáo phận Buenos Aires trước đây của Đức Thánh Cha đã viết thư cho Ngài bày tỏ lo ngại dự luật cho phá thai nhắm đến các phụ nữ nghèo và xin Ngài giúp cho tiếng nói của họ được lắng nghe. Tuần trước, Tổng thống Alberto Fernandez đã trình lên Quốc hội một dự luật kêu gọi làm cho việc phá thai được hợp pháp, an toàn và tự do trên cả nước. Nếu như được chấp thuận, luật này sẽ cho phép cả những thiếu nữ dưới 13 tuổi phá thai mà không cần có sự đồng thuận của cha mẹ. Việc phá thai theo yêu cầu được hợp pháp hóa cho tới tuần thứ 14 của thai kỳ và cho phép phá thai vào bất kỳ thời điểm nào của thai kỳ nếu nó được xác định là gây nguy hiểm đến tính mạng thể chất hoặc tâm lý của người mẹ, hoặc nếu đó là kết quả của lạm dụng tình dục. Tổng thống Fernandez lý luận rằng hợp pháp hóa phá thai sẽ là giải pháp cho các phụ nữ nghèo không đủ khả năng chi trả phá thai tại các phòng khám tư và giảm bớt số phụ nữ chết vì phá thai bất hợp pháp. Ông nói rằng, dù là người Công giáo, ông xem phá thai là vấn đề sức khỏe cộng đồng và hy vọng Đức Giáo Hoàng sẽ không nổi giận với ông vì ông thúc đẩy hợp pháp hóa phá thai. Trong thư điện ngày 22 tháng 11 gửi cho các phụ nữ Argentina, Đức Thánh Cha nói rằng vấn đề phá thai chủ yếu không phải là vấn đề tôn giáo mà là vấn đề đạo đức con người, là điều đi trước bất kỳ hệ phái tôn giáo nào. Đức Thánh Cha đặt ra hai câu hỏi: có công bằng không khi loại bỏ một mạng người để giải quyết một vấn đề? Có công bằng không khi nhờ một kẻ giết người thuê để giải quyết một vấn đề? Đây là lần đầu tiên Ngài trực tiếp lên tiếng đối với chiến dịch ủng hộ phá thai tại quê nhà của Ngài. Đức Thánh Cha khen ngợi các phụ nữ chống phá thai thật sự là những phụ nữ hiểu sự sống này là gì, và Ngài ngưỡng mộ công việc và chứng tá của họ. Ngài cảm ơn những gì họ làm và thực hiện. Ngài nói tiếp, quê nhà hãnh diện có những phụ nữ như họ.
Sứ điệp video của Đức Thánh Cha gửi Đại hội về học thuyết xã hội của giáo hội tại Verona.
Vatican, nhân dịp Đại hội về học thuyết xã hội của giáo hội lần thứ 10 diễn ra tại thành phố Verona của nước Ý từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 11, Đức Thánh Cha Francisco đã gửi một sứ điệp video cho các tham dự viên.
Đại hội năm nay có chủ đề Ký ức của tương lai, có sự tham dự trực tiếp của một số người tại Verona và sự tham dự kết nối qua Internet từ các thành phố khác. Đề cập đến chủ đề, Đức Thánh Cha nhận định rằng chủ đề này mời gọi chúng ta có thái độ sáng tạo mà chúng ta có thể nói là tham dự vào tương lai. Đối với Kitô hữu chúng ta, tương lai có một cái tên và tên này là hy vọng. Hy vọng là nhân đức của một trái tim không đóng kín trong bóng tối, không dừng lại ở quá khứ, không lướt qua trong hiện tại, nhưng biết nhìn thấy tương lai. Kitô hữu không hoài niệm quá khứ, nhưng đúng hơn là đi vào ký ức vĩnh cửu với Chúa Cha, và họ có thể thực hiện điều này bằng cách sống bác ái. Do đó, Đức Thánh Cha nói, nỗi nhớ quá khứ không ngăn cản sự sáng tạo và khiến chúng ta trở thành những con người cứng nhắc và lý tưởng ngay cả trong lĩnh vực xã hội, chính trị và giáo hội. Đúng hơn, ký ức liên kết bản chất của tình yêu và kinh nghiệm đến nỗi nó trở thành một trong những chiều kích sâu nhất của con người. Theo Đức Thánh Cha, sống ký ức của tương lai nghĩa là dấn thân để giáo hội có thể tạo nên những hạt giống của nước Chúa trên trái đất này. Khi tơ hữu dấn thân hòa nhập vào xã hội, bày tỏ sự sống của Chúa mà chúng ta nhận được trong bí tích rửa tội, để bây giờ chúng ta có thể nhớ đến cuộc sống tương lai cùng với Thiên Chúa Ba Ngôi. Và thái độ này giúp chúng ta vượt qua sự cám dỗ của điều không tưởng, giảm thiểu việc loan báo tin mừng thành viễn tưởng xã hội học đơn thuần, hoặc tham gia vào việc tiếp thị các lý thuyết kinh tế hoặc các phe phái chính trị khác nhau. Cuối cùng, Đức Thánh Cha ngỏ lời với các tham dự viên, các doanh nhân, các chuyên gia, những người đi đầu trong lĩnh vực tổ chức, hợp tác, kinh tế và văn hóa. Hãy tiếp tục dấn thân theo con đường mà cha Adriano Vincenzi đã cùng các bạn đặt ra để có được kiến thức và sự đào tạo về học thuyết xã hội của giáo hội. hãy là những người xây cầu, những người gặp nhau ở đây không tìm thấy các bức tường nhưng là các khuôn mặt.
Đức Thánh Cha gửi sứ điệp cảm ơn Caritas Slovenia.
Vatican, Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp cảm ơn cùng với những lời chúc tốt đẹp đến Caritas Slovenia vì sáng kiến bác ái nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập.
Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp này hôm thứ Tư ngày 26 tháng 11. Cùng với lời chúc mừng và cảm ơn, Đức Thánh Cha đã đánh giá cao các hoạt động bác ái của buổi hòa nhạc Caritas Slovenia Klich Dobrot 30 năm kể từ khi thành lập. Buổi hòa nhạc Klich Dobrot có ý nghĩa là buổi hòa nhạc kêu gọi lòng quảng đại, theo truyền thống được thực hiện một tháng trước lễ Giáng sinh nhằm nâng cao ý thức và tổ chức gây quỹ cho những mục đích tốt trong khi thúc đẩy sự hòa hợp và hiệp nhất. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha mong muốn bày tỏ năm nay Klich Dobrot tiến thêm một bước nữa vì sự hiệp nhất của giáo hội và người dân Slovenia. Ở đâu không có sự hiệp nhất, ở đó không có thánh thần của Thiên Chúa. Đề cao những phẩm chất, đặc sủng và tính cách đa dạng là một phần của xã hội, Đức Thánh Cha kêu gọi tôn trọng luôn hiệp nhất với Chúa Thánh Thần của sự hiệp nhất. Ngài viết, chúng ta không được tham gia vào việc chia bè kết phái, người này chống lại người kia.
Các giám mục Pháp yêu cầu chính quyền xem lại việc giới hạn 30 người trong thánh lễ.
Paris, Pháp sẽ nới lỏng việc phong tỏa chống COVID-19 vào cuối tuần này, nhưng các giám mục không hài lòng với quyết định của chính phủ về việc giới hạn số người tham dự thánh lễ ở mức 30 người. Các ngài đang đàm phán với chính phủ để xác định tiêu chuẩn thực tế hơn cho việc mở lại dần dần các thánh lễ có giáo dân tham dự.
Hôm tối thứ Ba, 24 tháng 11, Tổng thống Emmanuel Macron của Pháp nói rằng giai đoạn tồi tệ nhất của làn sóng thứ hai của virus corona đã qua. Nhưng ông cũng cảnh báo, chúng ta phải làm mọi thứ để tránh bị phong tỏa lần thứ ba. Ông cho biết các nhà hàng, quán cà phê và quán bar sẽ đóng cửa cho đến ngày 20 tháng 1 để tránh tạo nên làn sóng virus corona thứ ba. Việc nới lỏng phong tỏa sẽ bắt đầu từ thứ Bảy 28 tháng 11. Các cửa hàng sẽ mở cửa trở lại sau thời gian đóng cửa kéo dài một tháng, được áp dụng vào ngày 30 tháng 10. Vào giữa tháng 12, lệnh phong tỏa sẽ được dỡ bỏ nếu số ca nhiễm mới giảm xuống còn khoảng 5.000 ca mỗi ngày và mọi người sẽ được tự do đi lại khắp đất nước để gặp gia đình và bạn bè trong dịp lễ Giáng sinh. Các rạp chiếu phim và nhà hát cũng sẽ được phép mở cửa trở lại. Tuy nhiên, không phải mọi người đều hài lòng với quyết định của chính quyền. Trong một thông cáo, Hội đồng Giám mục Pháp cho biết việc cho phép cử hành lại thánh lễ với tối đa 30 người tham dự vừa gây thất vọng vừa gây ngạc nhiên. Thông cáo nói rằng vấn đề đã được thảo luận trong một cuộc điện đàm giữa Tổng thống Pháp và Chủ tịch Hội đồng Giám mục, Đức Tổng giám mục Éric de Moulins-Beaufort. Đức Tổng giám mục đã đăng một tweet vào tối thứ Ba, nói rằng tiếng nói công giáo đã không được lắng nghe và Hội đồng Giám mục đang yêu cầu sửa đổi biện pháp. Hôm thứ Tư 25 tháng 11, các giám mục Pháp cho biết sáng thứ Năm, chính phủ Pháp sẽ xác định một biện pháp thực tế nhưng chặt chẽ để thực hiện trong hai giai đoạn, thứ Bảy 28 tháng 11 và sau đó sẽ đánh giá lại vào ngày 15 tháng 12. Vatican News tiếng Việt thông báo.
Một năm kể từ ngày số đầu tiên chuyên mục Giáo huấn vui được phát trên radio và nhận được nhiều phản hồi tích cực, chúng tôi xin giới thiệu đến quý khán giả của Vatican News tiếng Việt loạt giáo huấn vui phiên bản video dựa trên chương trình radio đã phát với tông huấn vui mừng và hân hoan về lời mời gọi nên thánh trong thế giới ngày nay. Sản phẩm video giáo huấn vui này được thực hiện với sự hỗ trợ và đóng góp của các bạn đọc và khán thính giả của Vatican News tiếng Việt. Video giáo huấn vui sẽ được phát hành từng kỳ vào thứ Năm hàng tuần với kỳ 1 bắt đầu từ thứ Năm ngày 26 tháng 11 trên kênh YouTube và Facebook của Vatican News tiếng Việt. Đồng thời được đăng theo thứ tự trên website của Vatican News tiếng Việt, vaticannews.va.vi. Mỗi video được gắn hashtag giáo huấn vui để dễ dàng tìm kiếm. Vatican News tiếng Việt xin cảm ơn sự đóng góp quảng đại của quý ân nhân để chúng tôi thực hiện loạt video này. Các tập video vẫn đang được thực hiện, vì thế chúng tôi rất hân hạnh và trân trọng đón nhận những đóng góp quảng đại của quý khán thính giả để hoàn thành loạt video này. Xin liên hệ với chúng tôi qua email giaohuanvui@gmail.com hoặc tiếngviet@vaticannews.va. Ước mong các trình bày thu hút của Giáo huấn vui sẽ giúp cho các tín hữu dễ dàng đón nhận lời mời gọi và hướng dẫn của Đức Thánh Cha trên con đường nên thánh trong thế giới ngày nay qua tông huấn vui mừng và hân hoan. Vatican News tiếng Việt thông báo.
Mùa vọng, chuẩn bị tâm hồn mừng Chúa Giáng sinh. Vatican News tiếng Việt sẽ có chương trình tĩnh tâm online 8 ngày liên tiếp từ ngày 9 đến 17 tháng 12 với chủ đề Vọng giữa mùa COVID. theo hình thức gợi ý cầu nguyện, và người tham dự được mời gọi dành giờ cầu nguyện mỗi ngày với những điểm gợi ý. Linh mục Giuse Caoyan dòng tên sẽ gợi ý những điểm cầu nguyện và được phát hàng ngày từ 9 đến 17 tháng 12 vào lúc 4 giờ chiều giờ Roma, tương đương với 10 giờ tối giờ Việt Nam và 7 giờ sáng giờ California. Đồng thời, dù tại Việt Nam, các thánh lễ đã được cử hành bình thường tại các giáo xứ, nhưng tại nhiều nơi trên thế giới, do các ca nhiễm virus corona đang tăng cao, thánh lễ có giáo dân tham dự vẫn chưa được phép hoặc còn bị hạn chế. Vì vậy, Vatican News tiếng Việt sẽ phát online các thánh lễ của các ngày Chúa Nhật Mùa Vọng, bắt đầu từ Chúa Nhật thứ nhất Mùa Vọng, 29 tháng 11. Linh mục Giuse Caoyan dòng tên sẽ chủ sự các thánh lễ Mùa Vọng. Thời gian thánh lễ cũng tương tự thời gian tĩnh tâm, tức là 4 giờ chiều giờ Roma, tương đương với 10 giờ tối giờ Việt Nam và 7 giờ sáng giờ California. Các buổi tĩnh tâm và thánh lễ được đăng trên kênh YouTube và Facebook của Vatican News tiếng Việt, hoặc có thể truy cập website của vaticannews.va/vi để biết thêm thông tin chi tiết.
Lập trường của Tòa Thánh: đối thoại liên tôn là con đường dẫn đến hòa bình và tự do.
Vatican phát biểu tại Ả Rập Saudi nhân dịp giới thiệu cuốn sách về đối thoại liên tôn, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, đã nhấn mạnh con đường của huynh đệ là tiêu chuẩn hiệu quả và thực tế của sự chung sống và mối tương quan chặt chẽ ràng buộc công lý, phẩm giá, con người và hòa bình.
Sự kiện diễn ra hôm Chủ nhật vừa qua do Liên minh các nước Hồi giáo và Đại học Hòa bình của Liên Hiệp Quốc tổ chức. Cuốn sách đã đề cập đến ba vấn đề chính: tình huynh đệ nhân loại, sự công bằng và đối thoại như là một công cụ của hòa bình, với chủ ý muốn tiếp tục cuộc hành trình đã bắt đầu với chuyến viếng thăm của Sheikh Mohammed bin Abdul Karim Al Issa, Tổng thư ký Liên minh các nước Hồi giáo, tới Đức Thánh Cha tại Vatican 3 năm trước, và với cuộc hành trình lịch sử của Đức Hồng Y Jean-Louis Torang tại đất nước này. Phát biểu tại buổi giới thiệu sách, Đức Tổng giáo mục Ivan Jukovic, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, đã nhấn mạnh đến ba sợi chỉ vàng xuyên suốt cuốn sách, đó là tình huynh đệ nhân loại, công lý và đối thoại như là một công cụ cho hòa bình. Trước hết về tình huynh đệ nhân loại, Đức Tổng giáo mục Jukovic nói, tình huynh đệ nhân loại là một ý tưởng có khả năng thúc đẩy các quốc gia vượt qua mọi hình thức của ý thức hệ, lợi ích quốc gia và phân biệt chủng tộc. Đức Tổng giáo mục đã nhắc lại việc Đức Thánh Cha Francisco đã ký văn kiện về tình huynh đệ nhân loại vào năm ngoái, và trọng tâm của văn kiện là hòa giải và tình huynh đệ giữa các dân tộc. Đức Tổng giáo mục lưu ý rằng, không có xã hội nào hoàn toàn đồng nhất về mặt tôn giáo. Các tôn giáo phát ra ánh sáng đa sắc, soi sáng cho mỗi người trong một cái nhìn không xung đột. Vì đại diện Tòa Thánh chỉ ra một sự tương phản rõ rệt giữa nền văn minh gặp gỡ và sự xung đột bất khả chiến bại, hiện tại không có con đường trung gian. Để tránh xung đột, điều cấp thiết là phải phát triển một nền văn hóa huynh đệ, trao đổi chân thành và đối thoại cởi mở. Chuyển sang chủ đề về công lý, Đức Tổng giáo mục Jukovic nói, khi công lý chiến thắng thì hòa bình ngự trị. Hòa bình và công lý luôn song hành với nhau và đòi hỏi nhân quyền và phẩm giá bình đẳng của mỗi người phải được bảo vệ. Khi phẩm giá của con người được bảo vệ, mọi người nam nữ được tự do cống hiến, lương tâm không bị cản trở để tìm kiếm sự thật. Tự do tôn giáo đứng đầu danh sách các quyền bất khả xâm phạm của con người vì nó dựa trên sự cần thiết vốn có của con người để nuôi dưỡng tinh thần. Sau cùng, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh mô tả cách đối thoại tạo nền tảng cho việc theo đuổi hòa bình. Đối thoại làm phong phú lẫn nhau, có nghĩa là tất cả các bên đều có quyền nói và nghĩa vụ lắng nghe. Các Kitô hữu coi thực tại phổ quát này với thực tế là con người được tạo nên theo hình ảnh và giống Thiên Chúa. Phẩm giá con người cho phép đối thoại, trong khi việc theo đuổi chân lý cần một cuộc gặp gỡ đích thực giữa các tôn giáo. Đối thoại là công cụ chính để đạt được hòa bình và tình huynh đệ, và cuối cùng làm cho Thiên Chúa hiện diện trong bất kỳ cuộc gặp gỡ nào của con người.
Nổi loạn chống các Kitô hữu chuẩn bị Giáng sinh ở Ấn Độ.
Mumbai, tại một làng thuộc bang Chhattisgarh của Ấn Độ, vào tối thứ Ba 24 tháng 11, một nhóm đông người với vũ khí trong tay đã tấn công các tín hữu đang tụ họp để chuẩn bị lễ Giáng sinh. Hậu quả là hàng trăm người bị thương. Cảnh sát đã không can thiệp kịp thời từ các cuộc gọi của các tín hữu.
Bạo lực diễn ra tại làng Singwaram ở bang Chhattisgarh từ 2 giờ đêm thứ ba cho đến sáng thứ tư. Một đám đông người say rượu với vũ khí trong tay đã tấn công một căn lều nơi các Kitô hữu đang ở để chuẩn bị cho lễ Giáng sinh. Buổi tụ họp cũng có sự tham gia của các tín hữu từ các làng khác xung quanh. Các thành viên trong làng đã phong tỏa khu vực và không cho phép bất kỳ ai vào chụp ảnh hoặc quay phim. Nhà hoạt động Arun Panalan, chủ tịch diễn đàn Kito Chatisga, chỉ liên lạc được với đồn cảnh sát vào lúc 6 giờ sáng thứ Tư. Cảnh sát đã phủ nhận về các cuộc bạo loạn, các nạn nhân được đưa đến đồn cảnh sát. Các thành viên của diễn đàn Kito Chatisga xác nhận rằng, hay khi nghe tin về vụ tấn công, họ đã lập tức gọi điện cho cảnh sát, nhưng họ không thể kết nối được từ 2 giờ sáng cho đến sáng hôm sau. Cách đây 2 năm, ông Arun Panalan đã khiếu nại lên Thủ tướng và Bộ trưởng Nội vụ về việc các Kitô hữu thường bị tấn công, nhưng các yêu cầu không được thực hiện nghiêm túc. Toàn bộ khu vực này thường phải chịu đựng các cuộc tấn công có kế hoạch, và đây chính là một trong những cuộc tấn công có âm mưu đã được lên kế hoạch. Chính phủ phải hành động ngay lập tức, phải tiến hành một cuộc điều tra nghiêm túc về vụ tấn công này, nhà hoạt động nhấn mạnh. Ông Sajan George, Chủ tịch Hội đồng Toàn cầu của Kitô giáo Ấn Độ, cũng đã lên án cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào các Kitô hữu của Chhattisgarh. Ông nói, các Kitô hữu ở đây liên tục bị bắt hại và mọi thứ đang trở nên tồi tệ hơn trong đại dịch COVID-19. Hiến pháp Ấn Độ đảm bảo quyền tự do tôn giáo, tại sao các Kitô hữu thuộc bộ lạc của chúng tôi lại bị coi như những công dân hạng hai?
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 11 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Vui bước tin mừng.
Cộng đoàn đức tin.
Sách Công vụ Tông đồ chương 2, câu 42 đến câu 47 đã mô tả cộng đoàn Kitô hữu tiên khởi. Nơi đó, các Kitô hữu đầu tiên tụ họp như một gia đình của Thiên Chúa. Họ đã sống trong một không gian tuyệt vời của sự hiệp thông tình yêu giữa anh chị em trong Chúa Kitô. Chính khuôn mẫu của cộng đoàn đức tin sống động này đã trở thành mẫu gương cho anh chị em Kitô hữu trong mọi thời đại. Câu chuyện dưới đây được kể lại bởi chị Anna Nguyễn Phước Minh Hồng, cho chúng ta thấy một cộng đoàn đức tin năng động. Tất cả các Kitô hữu, từ giáo sĩ, tu sĩ cho đến anh chị em giáo dân, đều một lòng một trí, hăng say và dấn thân trong công cuộc loan báo tin mừng và tái phúc âm hóa. Chị Anna Minh Hồng là một giáo dân, là thành viên trong gia đình trợ tá truyền giáo, thuộc dòng Đức Bà truyền giáo. Cả hai vợ chồng chị đều là những cộng tác viên đắc lực của nữ tu Đức Bà truyền giáo tại giáo xứ Long Điền, nơi có nhiều anh chị em di dân từ miền Tây, Thanh Hóa và Nghệ An và làm việc tại các nhà máy sản xuất hạt điều. Những anh chị em di dân làm việc theo thời vụ, nghĩa là khi nào đến mùa điều, mọi người sẽ kéo nhau về đây làm công với lương công nhận. Lãnh lương theo sản phẩm, ai làm nhiều thì được hưởng nhiều, ai sức khỏe yếu làm ít thì sẽ lãnh lương ít hơn. Và hết mùa điều thì họ lại đi tìm một nơi khác để xin việc làm. Ví dụ như họ lên Bảo Lộc, Lâm Đồng để thu hoạch lá trà. Khi không còn việc gì để làm, họ lại lũ lượt kéo nhau về quê và thất nghiệp. Vì sự di chuyển thường xuyên như thế, nên có nhiều anh chị em di dân công giáo không thể kết nối với giáo xứ của mình, và con cái của họ không được học giáo lý, không được đến trường như những đứa trẻ khác. Chị Anna Minh Hồng chia sẻ, là những trợ tá truyền giáo, những cánh tay nối dài của quý sơ Đức Bà truyền giáo, chúng tôi được Chúa sai gửi đến với những người nghèo khó, kém may mắn, anh chị em di dân, các bệnh nhân phong cùi và những người chưa được phúc biết Chúa. Cuối tháng 2 năm 2020, trong công tác mục vụ di dân, vợ chồng chúng tôi đến thăm viếng và đồng hành với khu nhà trọ của anh chị em di dân làm việc tại thôn Long Điền. Nơi đây có gia đình của anh Phêrô Cường và chị Maria Phượng. Anh chị là người công giáo, nhưng xa rời giáo xứ nhiều năm. Việc đạo đức thiêng liêng dường như không biết đến nữa. Vì cuộc sống mưu sinh, khó khăn tứ bề, lại thêm bệnh tật, anh chị không còn thấy Thiên Chúa hiện diện trong cuộc đời mình. Ngày tháng cơ cực trôi qua nặng nề, khoảng đầu năm 2020, anh Cường cảm thấy khó thở và khó nuốt nên đi khám bệnh và được chẩn đoán bị ung thư cổ họng. Là những người di dân tha hương cầu thực ở trong khu nhà trọ miễn phí của chủ xưởng điều, thu nhập thì bấp bênh nên điều kiện chữa bệnh không có. Vì thế, anh chị ở nhà uống vài viên thuốc giảm đau và chịu đựng đau đớn, chung sống với bệnh tật. Đồng cảm với sự khốn khó của gia đình anh, chị em trợ tá truyền giáo đã chung tay giúp ít kinh phí cho anh chữa bệnh. Nhưng tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Anh chị không có bảo hiểm y tế, tình hình sức khỏe của anh không mấy khả quan và căn bệnh ung thư tiếp tục hành hạ anh. Anh chị uống thuốc giảm đau để cầm cự. Quý sơ, anh chị em trợ tá truyền giáo đã thường xuyên thăm viếng, khích lệ và giúp anh nối kết lại với Thiên Chúa. Và Chúa đã ban cho anh ơn tìm về với Chúa sau bao ngày tháng xa rời giáo hội. Ngày 1 tháng 3, khi biết mình khó qua khỏi, anh có nguyện vọng được lãnh nhận các bí tích sau cùng. Trưa đó, tôi và các sơ Đức Bà truyền giáo đã đến thăm gia đình anh và sơ đã giúp anh xét mình, chuẩn bị tâm hồn. Chúng tôi cũng thưa với cha xứ về hiện trạng của anh. Cha đã mau mắn đến ban bí tích hòa giải và sức giàu cho anh. Tuy rất đau khi nói, nhưng khi sơ giúp xét mình và cha ban các bí tích sau cùng, anh đã cố gắng đọc kinh rất sốt sắng và rõ ràng, cho thấy anh đã được ơn rất đặc biệt của Chúa và tấm lòng khao khát yêu mến Chúa của anh. Sau khi lãnh các bí tích, cha xứ và các sơ đã giúp thêm kinh phí để anh đi bệnh viện ung bướu Sài Gòn chữa bệnh. Anh và gia đình thêm hy vọng vào Chúa. Các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, nhưng sức cùng lực kiệt và chứng ung thư đã di căn. Anh đã không thể vượt qua được căn bệnh. Gia đình đưa anh về căn phòng trọ để sống những ngày còn lại bên con cái và người thân. Từ đây, anh đã thúc đẩy vợ và các con trở lại nhà thờ tham dự thánh lễ, lãnh nhận các bí tích. Chiều tối ngày 8 tháng 4, thứ tư tuần thánh, tôi được vợ anh báo là anh rất mệt. Hai vợ chồng tôi vội đến thăm và xin ban khuyết hồi là hội giúp các bệnh nhân trong giáo xứ, đến giúp anh và gia đình trong giờ sau hết của anh. Ban khuyến hồi và chúng tôi đã tận tình ở bên anh, đọc kinh, cầu nguyện, dâng anh cho Chúa trong những giây phút cuối đời, và giúp anh ra đi bình an trong niềm tin yêu và tín thác và lòng thương xót của Thiên Chúa. Mặc dù đau đớn và khó thở, nhưng anh vẫn cố gắng đọc kinh cầu nguyện cùng mọi người. Cho đến 21 giờ đêm, anh nhẹ nhàng rút hơi thở cuối cùng trong bình an để về cùng với Chúa là đấng anh đã lãng quên, nhưng nay Chúa lại tìm anh trong giờ phút sau hết của cuộc đời. Việc anh nằm xuống như một dấu chỉ của tình bác ái và sự hiệp thông. Vì là một gia đình di dân rất khó khăn, nên ngay việc có một bộ đồ sạch đẹp cho người ra đi cũng không có thể. Do đó, với tình bác ái của tình người và hơn nữa của những anh em cùng niềm tin, các trưởng khu, gia đình, trợ tá truyền giáo, một số hội đoàn khác trong giáo xứ, bà con xóm giềng, chủ xưởng, chủ nhà trọ, mỗi người một tay, mỗi nhóm một chút đã chia sẻ với gia đình anh từ con gà, thùng mì, bao gạo đến chiếc áo quan, tiền bạc. Cha xứ cho anh được an nghỉ trong nghĩa trang giáo xứ và hỗ trợ những khoản cần thiết trong việc chôn cất. Có lẽ điều gia đình anh quý hơn là sự quan tâm, yêu thương, an ủi và nâng đỡ của mọi người đối với gia đình trong lúc tang thương, đầy bối rối vì túng nghèo và biến cố chưa từng trải nghiệm trong đời này. Chính những nghĩa cử đầy tình người của cha quản sứ, quý sơ và mọi người trong giáo xứ đã để lại một dấu ấn vô cùng đẹp và ấn tượng đối với chị Phượng, vợ anh. Nên khi gia đình trợ tá truyền giáo đến viếng xác, chị Phượng đã chạy đến nói với tôi rằng: "Cô ơi, con vui lắm." Khi đó tôi tự hỏi, chị này có ổn không? Sao chồng chết đang nằm đó mà lại nói vui lắm là sao? Nhưng khi về, tôi chợt hiểu và cảm nhận được cái vui lắm của chị là được cảm thông, được chia sẻ những khó khăn, nỗi đau trong lúc tang thương của gia đình anh chị. Qua việc được đồng hành, chia sẻ những khó khăn với gia đình anh chị Cường, Phượng, từ lúc anh mắc bạo bệnh tới lúc anh được về với Chúa, tôi cảm nghiệm một điều, như Đức Maria đến dự tiệc cưới Cana, mẹ đã quan tâm đến gia đình đôi tân hôn, giúp họ vượt qua những khó khăn để niềm vui được trọn vẹn qua sự chuyển cầu với con mẹ. Họ hết rượu rồi. Mẹ chỉ cho các gia nhân cần phải làm thế nào. Người bảo gì, các anh cứ làm theo. Hôm nay, mẹ mời gọi chúng tôi, những người giáo dân, tiếp tục bước chân của con mẹ và của mẹ, xây dựng một cộng đoàn đức tin sống động, trở thành những chứng nhân biết ra đi, đến với, quan tâm và chia sẻ để đem lại niềm an ủi và hạnh phúc cho tha nhân, nhất là những người khốn khổ, nghèo hèn và kém may mắn, để qua đó họ biết rằng Thiên Chúa luôn yêu thương, chăm sóc và nâng đỡ họ qua những sự phục vụ bé nhỏ của các Kitô hữu. Sơ Maria Phạm Thị Tuyết Mai, dòng Đức Bà truyền giáo.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Phút cầu nguyện.
Mùa vọng, chờ đợi một chọn lựa.
Quý thính giả thân mến, chúng ta vừa kết thúc một năm phụng vụ và chuẩn bị bước vào một năm phụng vụ mới. Mỗi năm, khi chuẩn bị kết thúc một năm, chúng ta thường tính sổ, xem một năm qua mình đã làm được những gì, đạt được những thành công nào, hay gặp phải thất bại nào, để rồi chuẩn bị cho một năm mới với những kế hoạch, dự định, quyết tâm. Có lẽ chúng ta thường chuẩn bị cho một năm mới thật kỹ càng, từ những trang hoàng hình thức bên ngoài cho đến những chương trình to nhỏ, với mong ước một năm tới sẽ thu được những điều tốt đẹp hơn. Còn năm phụng vụ mới đến, chúng ta chuẩn bị như thế nào? Trong thánh lễ trọng thể kính Chúa Kitô Vua Vũ trụ hôm Chủ nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc các bạn trẻ và tất cả mọi người hãy có những ước mơ lớn, đừng từ bỏ những ước mơ vĩ đại. Thiên Chúa không tạo dựng chúng ta để mơ về những kỳ nghỉ, du lịch đây đó hay những ngày cuối tuần với những cuộc giải trí. Nhưng chúng ta được tạo dựng để thực hiện những ước mơ của Thiên Chúa trên thế giới này. Có một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng, một ngày kia, tại một lùm cây ở bìa rừng, có một cái trứng đại bàng bị bỏ sót lại ở đó. Một thợ săn nhìn thấy cái trứng nên mang về nhà và cho vào ổ để ấp chung với các quả trứng gà khác. Ít lâu sau, đại bàng con nở ra cùng với đàn gà con theo gà mẹ đi bới thức ăn. Một hôm, chú đại bàng con trông thấy chim đại bàng to lớn đang bay lượn một cách oai phong trên bầu trời. Đại bàng con ngạc nhiên hỏi gà mẹ, đây là giống gà nào mà lại bay được cao như thế? Gà mẹ trả lời, gà đâu mà gà, đấy là đại bàng, loài chim chúa tể của các loài chim, so với loài gà chúng ta thế nào được? Nghe gà mẹ nói thế, chú đại bàng con vẫn cứ còn ngẩn ngơ, dõi mắt nhìn bóng chim đại bàng trên cao. Bọn gà con thấy thế liền nhao nhao cười cợt, chế nhạo. Rõ là thằng gà con ngu ngốc, không biết thân biết phận, lại cứ học đòi vòi cao. Thế là đại bàng con tiêu nghĩu, chấp nhận mình là loài gà, suốt ngày chỉ biết chui nhủi loanh quanh bìa rừng để kiếm con giun con kiến. Dù vậy, ước vọng được bay cao trên các tầng mây vẫn cứ còn chưa tàn lụi hẳn. Thỉnh thoảng, nhìn quanh không thấy ai, đại bàng con lại thử vỗ cánh để bay. Nhưng cứ hễ sực nhớ mình chỉ là gà con, nó lại ngã huỵch xuống đất. Có biết đâu rằng nếu chịu khó chăm chỉ tập luyện, một ngày kia nó sẽ có thể trở lại thành một chú đại bàng kiêu hùng. Như con đại bàng nhỏ trong câu chuyện dụ ngôn, thân phận là đại bàng nhưng không dám thực hiện ước mơ, không dám chọn lựa, không dám vượt qua sự chê cười sợ hãi, nên cuối cùng vẫn sống kiếp gà con. Còn chúng ta có dám mơ những giấc mơ lớn, những giấc mơ của Thiên Chúa không? Chúng ta có dám sống mạnh mẽ, dám tham gia vào cuộc sống cách tích cực, chứ không chỉ là những người đi ngang qua trần thế này, không chỉ dừng lại bên lề cuộc sống. Ước mơ của Thiên Chúa là tình yêu, là chúng ta sống tình yêu thương tha nhân, là chúng ta thực hiện những công việc yêu thương mà Chúa chờ đợi nơi chúng ta. Đức Thánh Cha nói với chúng ta rằng, chúng ta có thể thực hiện những ước mơ bằng những chọn lựa lớn, chọn lựa yêu thương, vì chính Thiên Chúa là tình yêu, người đã yêu thương chúng ta và dạy chúng ta yêu thương nhau. Và đây chính là điều Thiên Chúa sẽ xét xử chúng ta vào ngày sau hết. Đức Thánh Cha nói, những lựa chọn tầm thường dẫn đến một cuộc sống tầm thường, những lựa chọn tuyệt vời dẫn đến một cuộc sống tuyệt vời. Thật vậy, chúng ta trở thành những gì chúng ta chọn, tốt hơn hoặc xấu hơn. Nếu chúng ta chọn nghĩ về chính mình, chúng ta trở thành người quy kỷ. Nếu chúng ta chọn thù ghét, chúng ta sẽ trở nên giận dữ. Nếu chúng ta chọn tiêu hao thời gian trên điện thoại di động, chúng ta sẽ bị nghiện nó. Tuy nhiên, nếu chúng ta chọn Chúa, chúng ta lớn lên trong tình yêu của người mỗi ngày. Và nếu chúng ta chọn yêu thương người khác, chúng ta tìm thấy hạnh phúc thật sự. Bởi vì vẻ đẹp của các chọn lựa của chúng ta dựa trên tình yêu. Chúa Giêsu biết rằng nếu chúng ta sống khép kín và thờ ơ, chúng ta tiếp tục bị tê liệt. Nhưng nếu chúng ta hiến thân cho người khác, chúng ta trở nên tự do. Và một tiêu chuẩn mà Đức Thánh Cha giúp chúng ta chọn lựa đúng, chọn lựa điều tốt, đó là không hỏi tại sao, nhưng là chúng ta sống vì ai, cho ai. Không hỏi tôi thích làm gì, nhưng là điều gì tốt nhất cho tôi. Chúng ta rời bỏ cái nhìn quy kỷ đặt mình ở trung tâm để hướng về Thiên Chúa, về tha nhân với trái tim yêu thương. Chuẩn bị bước vào năm phụng vụ mới cũng là chuẩn bị đón chờ Chúa đến. Xin Chúa ban cho chúng con lòng can đảm để đưa ra những chọn lựa quyết định để thực hiện các ước mơ mà Chúa gieo vải nơi chúng con và trao phó cho chúng con thực hiện.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.